Thế bây giờ một chương nữa mà tôi đề nghị chúng ta quan tâm, đó là chương 25. Bởi vì mình đang sống ở trong năm thánh này. Ở chương 25, các anh chị quan sát thì sẽ thấy nói đến năm Sa-bát, rồi sau đó nói đến năm toàn xá. Bây giờ chúng ta đọc cái phần năm toàn xá đi, tức là từ câu 8 đó cho đến câu 17. Các ngươi phải tính 7 tuần năm, nghĩa là 7 lần 7 năm. Thời gian của 7 tuần năm đó là 49 năm.
Tháng tư 7, ngày mùng 10 năm tháng, các ngươi sẽ thổi cù và giữ tiếng reo hò. Vào ngày xá tội, các ngươi sẽ thổi cù và trong toàn xứ các ngươi. Các ngươi sẽ công bố năm thứ 50 là năm thánh, và sẽ tuyên cáo trong xứ lệnh ân xá cho mọi người sống tại đó. Đối với các ngươi, đó là thời kỳ toàn xá. Mỗi người trong năm ngươi sẽ trở về cảnh xứ của mình. Mỗi người sẽ trở về dòng họ của mình. Đối với các ngươi, năm thứ 50 sẽ là thời kỳ toàn xá. Các ngươi không được gieo, không được gặt lúa tự nhiên mọc, không được hái trong vườn nho, không cắt tỉa, vì đó là thời kỳ toàn xá. Một năm thánh đối với các ngươi mua giá thấp, vì nó bán cho ngươi một số năm thu hoạch. Không ai chẳng các ngươi được làm thiệt hại người đồng bào, nhưng các ngươi phải kính sợ Thiên Chúa của các ngươi, vì ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi.
Cảm ơn các anh chị. Các anh chị vừa đọc một đoạn về năm toàn xá, và nếu chúng ta đọc tiếp đó thì sẽ có phần chuộc đất, chuộc nhà, chuộc người, chi tiết lắm. Thay vì trình bày theo hướng chi tiết đó, thì để cho các anh chị dễ nắm bắt, tôi sẽ trình bày lại bằng cái nhìn có tính tổng hợp. Năm toàn xá hay năm thánh đó là năm tái lập những tương quan. Tương quan giữa con người với con người, tương quan giữa con người với vạn vật thiên nhiên, và nền móng là tương quan với Thiên Chúa. Dễ nắm vấn đề hơn. Thế bây giờ trước hết là tái lập tương quan giữa con người với con người. Chúng ta đọc những câu rất đặc biệt ở trong chương 25 này. Ví dụ câu 10: mỗi người trong các ngươi sẽ trở về phần sở hữu của mình, mỗi người trở về dòng họ của mình. Thử hỏi cho đến ngày hôm nay chúng ta tự hào mình là văn minh, có nước nào mà làm được cái chuyện này không? Cứ sau 50 năm đến năm toàn xá thì mỗi người dù có nghèo khổ đến độ mà phải bán đất đai nhà cửa để đi làm ăn sinh sống ở chỗ khác, thì bây giờ được trở về với đất tổ tiên của mình. Hỏi có nước nào làm được không? Kể cả những người mà không có tiền để chuộc lại nữa. Câu 25 này, câu 28: nếu nó không kiếm được phương tiện để trả tiền lại cho người kia, thì của nó bán sẽ ở lại trong tay người mua cho đến năm toàn xá. Đến thời kỳ toàn xá thì của bán sẽ ra khỏi tay người mua và người bán sẽ trở về phần sở hữu của mình. Nghe đã không? Thời này làm gì có. Nhất là đối với giáo hội mình chẳng hạn, ông đã mượn là ông mượn luôn, đâu có trả. Đòi gần chết không được. Cho nên ở trong cựu ước, cái năm toàn xá là năm tái lập sự bình đẳng giữa con người với con người. Cho dù có nghèo khổ cách mấy đi nữa thì đến năm toàn xá cũng được trở về với phần đất đai của mình. Và như thế mọi người lại bình đẳng với nhau. Tôi không biết là mấy ông cộng sản ông áp dụng cái biện pháp đổi tiền thì ông có học thánh kinh không? Nhưng mà mỗi người cũng chỉ có 200 thôi. Thì không biết là có học ở đây không? Mà sự bình đẳng theo cái nghĩa cao bằng thôi thì chưa đủ. Cái điểm mà chúng ta muốn nói đến ở đây này rất là độc đáo của năm toàn xá. Năm tái lập tương quan giữa con người với con người, bình đẳng, công bằng, không còn cách biệt giàu nghèo quá lớn. Chưa hết đâu. Năm toàn xá còn là năm tái lập tương quan giữa con người với vạn vật. Các anh chị xem thử những câu này coi. Câu 11 chẳng hạn. Đối với các ngươi, năm thứ 50 sẽ là thời kỳ toàn xá. Các ngươi sẽ không được gieo, không được gặt lúa tự nhiên mọc, không được hái trong vườn nho, không cắt tỉa. Bởi vì đó là năm để cho đất nó nghỉ ngơi. Lạ lùng. Một quan niệm hết sức là độc đáo. Đất được nghỉ ngơi một năm. Còn chúng ta là kịch liệt. Thay vì làm một thì mình làm ba vụ, thêm phân bón vào. Đất càng ngày càng trái cứng ra. Và nền móng của tất cả những việc tốt đẹp đó là gì? Đó là tương quan của người ta với Thiên Chúa. Chúng ta xem ở câu 23, Chúa nói rất hay. Đất thì không được bán đứt, vì đất là của ta, còn các ngươi chỉ là ngoại kiều, là khách trọ nhà ta. Câu này mà trích mà gửi nhà nước thì chắc các ông buồn lắm ấy. Chúng ta thì có cái định nghĩa đất đai là sở hữu của toàn dân. Nhưng mà Thánh Kinh thì bảo đất là của Chúa. Cho nên bán là không có bán đất. Các anh chị và tôi chỉ là khách ngoại kiều thôi. Trong cái nhìn đức tin là đúng như vậy. Bởi vì hỏi rằng các anh chị và tôi có sống mãi ở trần gian này không? Ngoại kiều thôi. Mình gọi là có hộ khẩu thường trú ở Sài Gòn, chứ còn thì cuối cùng cũng là tạm trú thôi à. Xin lỗi, đến cả chủ tịch nước thì cũng chỉ tạm trú thôi, đâu có thường trú được. Quê hương vĩnh viễn là ở nơi khác à. Cho nên nó phát xuất từ một cái nhìn rất căn bản. Đất á, là thuộc về Chúa. Thế giới này, vũ trụ này là của Chúa. Chúa dựng nên. Chúng ta là khách ngoại kiều. Khi nói điều này với các anh chị, tôi muốn xin các anh chị liên hệ với thực tế ngày hôm nay coi. Ngày hôm nay chúng ta đang sống trong một thế giới được gọi là văn minh lắm. Và chúng ta nói rất nhiều đến sự bình đẳng giữa con người với con người. Nói đến sự giải phóng người nghèo. Nói đến việc bảo vệ môi sinh. Chống lại tình trạng ô nhiễm môi trường. Mình nói nhiều điều lắm. Mà bây giờ mình thử so sánh với bản văn Thánh Kinh mình vừa đọc coi. Coi là ngày hôm nay mình có văn minh hơn ngày xưa của người ta không? Cách đây 30 thế kỷ. Người ta bảo vệ môi sinh sao? 50 năm rồi đất được nghỉ ngơi cơ mà. Người ta giải phóng người nghèo sao? Sau 50 năm thì người nghèo được trở về phần đất sở hữu của tổ tiên cơ mà. Ai nghèo đến độ mà bán đất thì có thể chuộc lại mà. Hóa ra là mình cũng chưa tiến bộ gì lắm đâu. Và nó có một nền tảng trong Thánh Kinh khi nói như vậy. Nền tảng đó là đất của Chúa. Còn chúng ta chỉ là khách trọ thôi. Vậy thì một khi mà người ta đã loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống và con người tự phong mình làm Chúa và tự đặt ra lề luật theo ý muốn và sở thích của mình thì khó lòng mà có được sự công bằng và bình đẳng. Đấy là điều mà chúng ta phải suy nghĩ đấy. Khi con người loại bỏ Thiên Chúa ra bên ngoài để chiếm đoạt quyền sở hữu của Thiên Chúa, thì con người cũng dễ biến tha nhân thành nô lệ cho mình và biến thiên nhiên thành phương tiện sản xuất thuần túy. Bây giờ thì người ta bắt đầu nói đến môi sinh nhiều lắm và ai cũng cảm nhận rằng là nhiệt độ của thế giới càng ngày là nó càng tăng cao. Hôm nào tôi đi ra Hưng Hóa để dự lễ phong chức giám mục cho Đức Cha Phụ tá Hưng Hóa, mình đi ở trên con đường từ phi trường về đó, ở ngoài đường thấy người ta đề là 42 độ, mà nóng thiệt đấy. Mà đọc báo thấy bên Pakistan 50 độ. Một ngày nào đó mà chúng ta 50 độ chắc chịu không nổi đấy. Cái nhiệt độ thế giới tăng lên mà đâu phải tự nhiên tăng mà con người làm ra đấy. Chính là phải có ở trong năm này. Chẳng hạn như là năm Thánh 2000, lúc đó Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận còn sống và Ngài làm Chủ tịch của Ủy ban Công lý và Hòa bình của Tòa Thánh đó. Tôi nghe người ta kể là Ngài đã đi đến nhiều quốc gia trên thế giới để làm gì? Để xin các nước giàu tha nợ cho các nước nghèo. Năm Thánh mà. Rất là cụ thể. Đi xin các nước giàu tha nợ cho các nước nghèo. Cho nên mình phải đặt cái câu hỏi đó cho mình ấy. Một câu hỏi nữa là phải chăng chúng ta mới chỉ lo tuân giữ những quy định về việc đi viếng nhà thờ hay là tham dự các nghi lễ mà mình chưa quan tâm lắm đến việc biến đổi bản thân và lối sống hàng ngày của mình? Nếu mà mình hiểu năm Thánh, năm Toàn Xá đó là năm làm lại cho mới, cho đẹp những tương quan. Căn bản là tương quan với Chúa này, rồi tương quan với anh chị em của mình và cả tương quan với thiên nhiên vạn vật nữa. Thì liệu mình sống năm Thánh đã chọn chưa? Về mặt tương quan với thiên nhiên vạn vật chẳng hạn, thì ở trong những giáo xứ và khu xóm công giáo, nó có sạch hơn ở những chỗ khác không? Nó chưa có vươn đến cuộc sống hàng ngày bao nhiêu. Thế cho nên tôi tưởng là những câu hỏi này cũng rất đáng cho chúng ta quan tâm. Để nếu có thể thì chúng ta khai triển với nhau một cách cụ thể hơn cái việc mình sống năm Thánh.